Tai luad kalendam tantare oban, Jesu gantai lam kamyan. Vadon ben lam tia kumyau ta voi ha, Nai tua tai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu của ta sắp chẳng thể rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Những Người Nữ Trong Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, Kinh Thánh sách Giăng đoạn 11 từ câu 1 đến câu 45 chép về sự sống lại của ông Lazaro. Ông có hai người em gái là bà Marie và bà Ma-thê. Chính bà Marie này là người đã xức dầu thơm cho chân Chúa và lấy tóc mình mà lau chân Ngài, chứ không phải là bà Marie Madeleine như tôi đã chia sẻ trong bài trước. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị thính giả cho sự ngộ nhận của tôi, và tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn trong những lần chia sẻ sau. Cầu xin Chúa và quý thính giả lượng thứ. Giờ đây xin trở lại câu chuyện của ông Lazaro. Ông bị bệnh đã nhiều ngày, và hai chị em bà Marie và bà Ma-thê tìm cầu Chúa, nhưng Chúa còn lưu lại nơi Ngài đang ở hai ngày nữa, và ông Lazaro đã chết. Dù ở cách xa nhưng Chúa biết sự ấy, như Ngài đã từng phán, bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để con Ngài được sáng danh, nên sự thể phải như vậy. Trong câu 7 chép, khi Chúa Giêsu đến nơi, thì người ta đã chôn Lazaro trong mồ mả đến 4 ngày rồi. Lúc bà Ma-thê nghe Chúa đến thì đi đón Chúa, nhưng bà Marie thì ngồi lại nhà. Bà Ma-thê thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Anh ngươi sẽ sống lại." Bà Marie thưa: "Tôi vẫn biết về sự sống lại ngày cuối cùng, và anh tôi sẽ được sống lại." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là sự sống lại và sự sống. Nếu kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian." Câu 33. Bà Marie lúc đã tới nơi Chúa Giêsu đứng thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: "Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi đã không chết." Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: "Các người đã chôn người ở đâu?" Chúng thưa rằng: "Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa thấy vậy nói với nhau rằng: Kìa, Chúa yêu Lazarơ là giường nào? Có một vài người trong bọn họ nói với nhau rằng: Người đã mở mắt kẻ mù, há chẳng có thể làm cho người này không chết sao? Bấy giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa. Bèn đến gần phần mộ. Mộ là một cái hang. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lăn hòn đá ra. Ma-thê là em gái người chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người đã chết 4 hôm rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Rồi người ta lăn hòn đá ra. Đức Chúa Giêsu hướng mắt lên trời nói rằng: Thưa Cha, con tạ ơn Cha vì đã nhậm lời con. Con biết rõ rằng Cha nhậm lời con luôn luôn. Nhưng con nói vậy là vì cớ đoàn dân này đang đứng chung quanh con đây, để cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai con đến. Khi Ngài nói xong, bèn lớn tiếng kêu lên rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết liền đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm, mặt còn phủ khăn liệm. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến nhà bà Ma-ri để chia buồn, chứng kiến được sự Đức Chúa Giêsu đã làm thì tin Ngài. Thưa quý thính giả, hiện tại chúng ta là những người thuộc thế hệ sau, nhưng Chúa đã nói nếu ai tin thì sẽ thấy được sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi xin được làm một trong những người hết lòng tin và trông cậy nơi ơn cứu rỗi của Chúa Thánh Giêsu và quyền năng của Đức Giê-hô-va toàn tri toàn năng vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm tin và Nhân ái sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài Loại trừ sự lo lắng. Kính thưa quý vị, sự lo lắng là một hiện thực trong đời sống hàng ngày của mọi người mà không một ai có thể chối cãi được. Chúng ta đều biết rằng sự lo lắng là điều không đúng và phải loại trừ, nhưng chúng ta vẫn cứ lo lắng. Mọi người đều nghe nói về ảnh hưởng tai hại của sự lo lắng. Nó có thể gây nên đau bao tử, đau đường ruột, bị áp huyết cao, bị tim mạch và mất năng lực. Mặc dầu biết sự thật là vậy, song cứ vẫn lo lắng. Nhiều người cho rằng lo lắng là hậu quả của sự hấp tấp, vội vã và những áp lực trong cuộc sống, trong xã hội của thời đại văn minh hiện nay. Nhưng sự thật của sự lo lắng không phải là hiện tượng của thế kỷ 20 hoặc 21, mà là một vấn đề đã có hàng bao nhiêu thế kỷ trước đây. Thánh Kinh Cựu Ước đã nói với chúng ta rằng sự lo lắng làm cho chúng ta bị kiệt sức. Thi Thiên 37 câu 8 và sách Châm Ngôn cũng bảo rằng sự lo lắng làm cho lòng người mệt mỏi. Châm Ngôn đoạn 12 câu 25 và sách Sirach nói sự lo lắng làm cho người ta già hơn trước tuổi, và sự lo lắng khiến cho người ta mắc ngủ. Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Giêsu nói những điều về sự lo lắng. Sách Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 25 đến câu 34. Chúa phán dạy một cái phương cách để chúng ta có thể nhờ đó mà loại trừ sự lo lắng. Có 4 cái bước để chúng ta có thể lần lượt khai trừ sự lo lắng ra khỏi tâm trí của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta hãy quyết định không lo lắng nữa. Mới nghe qua, thưa quý vị và các bạn, thật quá đơn giản. Nhưng trong thực tế, lời phán của Chúa có 3 lần lặp lại: chớ lo lắng. Có nghĩa là lo lắng hay không lo lắng đều là một sự chọn lựa của chúng ta. Quyết định không lo lắng dễ hơn là lo lắng cho việc này, cho việc kia, cho việc khác. Hầu hết sự lo lắng của chúng ta là một sự tầm thường. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25, Đức Chúa Giêsu phán như vậy: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Tờ báo Time cách đây mấy năm có đăng câu chuyện về một trung sĩ. Ông ta đã bị thương tại một trận chiến do một mảnh sò đâm vào cổ của ông và được chích thuốc mê để san sát vết thương trong cổ họng của ông. Sau khi ông ta tỉnh dậy, trong cổ vẫn còn cái ống tiếp nên không thể nói được. Ông viết cái nốt để hỏi bác sĩ rằng: tôi sẽ được sống không? Bác sĩ đáp: được, anh sẽ sống. Rồi ông ta viết thêm nữa, hỏi bác sĩ rằng: tôi sẽ có thể nói được không? Bác sĩ trả lời rằng: sẽ nói được. Rồi ông ta cười và viết những chữ nữa sau đây: vậy thì trên thế giới này còn gì tôi lo sợ nữa? Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thật đã nói lên cho chúng ta biết rằng sự sống là quan trọng hơn. Khi mà chúng ta còn sống và nghĩ đến sự sống, ấy là điều quý giá hơn cả. Sự ăn uống, quần áo của chúng ta, nó không phải là điều chánh yếu, mà điều chánh yếu đó là sự sống. Cho nên chúng ta đừng lo lắng những việc tầm thường trong cuộc sống chi phối tâm trí của chúng ta. Điều thứ hai Đức Chúa Giêsu phán ở đây là: lo lắng là sự lãng phí thì giờ. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 27, Chúa phán ở đây rằng: vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Như vậy thì ở đây Chúa Giêsu nêu lên cái điều mà chúng ta lo lắng á, nó không có giúp ích gì cho chúng ta kéo dài được sự sống, mà nó lãng phí cái thì giờ. Sự lo lắng giống như xới đất và tưới nước những nơi, những chỗ mà quý vị không gieo hột giống xuống. Quý vị đã lãng phí nước, đã lãng phí thì giờ và lãng phí công thức mà vẫn không được gì cả. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu phán dạy sự lo lắng làm kém đi cái phẩm giá của con người. Trong câu 26 của Ma-thi-ơ đoạn 6, hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Ở đây Đức Chúa Giêsu phán rằng sự lo lắng làm chúng ta nó giới hạn đi cái giá trị, cái nhân phẩm của con người. Con người là tạo vật tuyệt vời của đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Nếu con người phung phí đời sống để lo lắng, thì loài người đã làm giảm đi cái phẩm giá của chính mình. Chương trình của Đức Chúa Trời là làm sao muốn cho con người sống sung mãn. Ngài không muốn con người phải lo lắng, nhưng Ngài muốn cho chúng ta sống được thảnh thơi, được thoải mái. Điều thứ tư, lo lắng là một cái tội. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 30: Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp, thể ái thai, huống chi là các ngươi. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 23: Phàm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Khi lo lắng, chúng ta nghi ngờ, chúng ta sợ hãi, chúng ta bị thao túng cái đức tin của chúng ta. Chúng ta nói rằng có lẽ đây là trường hợp mà Đức Chúa Trời không quan tâm đến, Đức Chúa Trời không giúp đỡ, và tôi phải tự lo lắng lấy. Điều ấy có thể hủy phá cái sự quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nghĩa là đức tin của chúng ta không còn đặt để nơi Đức Chúa Trời nữa. Phần thứ hai, tin cậy vào sự chăm sóc của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31 và câu thứ 32, Đức Chúa Giê-xu phán: Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Có một thương gia kia chạy đến gặp người bạn của ông ta là một trung gian địa ốc. Ông này thường bị ung nhọt và bị cao máu. Thương gia hỏi: Sức khỏe của anh như thế nào rồi? Người bán trung gian về địa ốc đáp: Tốt lắm, ông nhọt của tôi đã lành và tôi không còn lo lắng gì trong đời này nữa. Người thương gia hỏi: Anh làm sao hay vậy? Người buôn bán trung gian địa ốc đáp rằng: Dễ lắm, tôi mướn một chuyên gia lo lắng. Hễ khi nào có việc gì cần phải lo lắng, tôi nói cho ông ta biết và ông ta lo lắng tất cả cho tôi. Người thương gia không thể tin được điều đó và hỏi vặn lại rằng: Có thật vậy không? Tôi cũng muốn được như vậy, nhưng tốn kém bao nhiêu? Người buôn bán trung gian địa ốc nói rằng: Ông ta đòi tôi trả 100.000 đồng cho một năm. Vị thương gia nghe nói như vậy sửng sốt, thốt lên rằng: Làm sao anh có đủ tiền trả cho chuyên gia kia 100.000 đồng một năm để lo lắng cho anh? Người trung gian bán địa ốc nói đó: Tôi không biết điều đó, hãy để cho chuyên gia ấy lo lắng về điều đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng một lẽ ấy, chúng ta nên trao sự lo lắng của chúng ta cho đấng chuyên gia lo lắng, và Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 7, lời Chúa có phán rằng: Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Chúa cũng hứa với chúng ta trong sách Philip đoạn 4 câu 6 câu 7: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và phần thứ ba để loại trừ sự lo lắng là hãy nhường cho Chúa Giêsu một chỗ trước nhất trong đời sống của quý vị. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 33, Chúa phán dạy rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Một thanh niên lái một chiếc xe đầy cỏ khô đang chạy xuống dốc rồi quẹo tay mặt, bỗng nhiên xe lật ngay trước một căn nhà của một nông gia. Người nông gia kia đi ra và thấy người thanh niên đang khóc, nên khuyên nhủ rằng: con ơi, đừng lo lắng, chúng ta có thể sửa chữa được mà. Bây giờ cơm trưa đã có sẵn, con vào trong nhà ăn cơm xong, rồi ta sẽ giúp con chắc cỏ lên xe được mà. Thanh niên đáp rằng: không, không, con không thể ăn được, cha con sẽ nổi giận cùng con. Người nông gia nói: bây giờ cãi vã làm gì, hãy vào cùng ta ăn cơm trưa, rồi con sẽ cảm thấy khỏe hơn. Người thanh niên đáp: con chỉ sợ rằng cha của con sẽ tức giận vì con lắm. Nông gia và thanh niên sau đó đi vào nhà và ăn trưa. Sau khi ăn, cả hai cùng đi trở ra nơi chiếc xe chở cỏ. Người nông gia nói: sao, bây giờ con cảm thấy khỏe khoắn trong người chưa? Thanh niên đáp: dạ khỏe thì có khỏe, nhưng con biết rằng cha của con sẽ giận con dữ dội lắm. Người nông gia nói: vô lý, cha của con đâu? Người thanh niên thưa rằng: ông ta ở dưới đống cỏ đấy. Ta có thể cười người thanh niên trong câu chuyện, nhưng mà chính chúng ta cũng hành động giống như người thanh niên kia, chỉ lo sợ những điều tầm thường mà không lo chính cho cha của mình. Chúng ta hãy dành cho Chúa Giêsu một chỗ trên hết và trước hết trong đời sống của chúng ta, có nghĩa là chúng ta hãy tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đó là một sự quyết định quan trọng trong đời. Quyết định đó sẽ đem lại sự bình an trong tâm trí và sẽ được tự do, không lo lắng nữa. Và phần thứ tư cũng là phần cuối cùng. Chúng ta sống từng ngày một, bởi vì lời của Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 câu 34 rằng: vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Sống từng ngày một là không bị chi phối ở quá khứ, cũng không hướng đến tương lai, chỉ tập trung vào hiện tại của ngày hôm nay mà thôi. Tức là chúng ta sẽ có quá khứ và chúng ta cũng sẽ có một tương lai. Chúng ta không thể nào lo lắng về những gì có thể xảy ra ngày mai, nhưng chúng ta có thể dành hết công sức để sống cho ngày hôm nay, để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời, và chúng ta được có sự bình an. Mark McCormack, tác giả quyển sách What They Don't Teach You at Harvard Business School, có nói rằng ông dành trọn cả một tiếng đồng hồ mỗi ngày để quyết định làm thế nào để đầu tư cho 23 giờ tới. Vâng, nếu chúng ta dành trọn một thời giờ đặc biệt mỗi ngày để đem mọi sự lo lắng chúng ta trao cho Chúa và tìm kiếm sự soi dẫn của Chúa cho mỗi hành động của chúng ta, thì sự lo lắng của chúng ta sẽ biến đi. Điểm chánh ở đây mà Chúa Giêsu đã truyền dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 là một hành động để loại trừ sự lo lắng. Quý vị có muốn loại trừ sự lo lắng chăng? Hãy quyết định không lo lắng nữa, tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc quý vị. Hãy dành cho Chúa Giêsu ưu tiên số 1 trong cuộc đời của quý vị. Sống từng ngày một, đó là một tư thế hành động để quý vị loại trừ sự lo lắng khỏi tâm trí của chúng ta. Sống cho hôm nay, giao mọi sự lo lắng cho Chúa. Sống từng ngày một, ngày nào lo lắng đủ cho ngày ấy. Nguyện Chúa ban thêm sức cho quý vị để quý vị được đầy ơn loại trừ sự lo lắng khỏi đời sống của quý vị. Amen.
Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
An bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.